Huyền Thiên, chương 652, Thủy Nguyên Tinh Vực dị biến, góc truyện audio.com, nghe được Kỳ Nhạ Yên nói, Dương Thiên Lôi nhất thời phi thường kinh ngạc, mẫu thân đi Thủy Nguyên Tinh làm cái gì? Nương, sao người lại ở đó? Người đừng quản vì sao nương ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phải phá hủy tất cả đường hầm tinh không? Kỳ Nhạ Yên không có trả lời Dương Thiên Lôi, mà hỏi ngược lại. Không nên giấu giếm nương, có phải là người của Kỳ gia không buông tha ngươi? Nghe được Kỳ Nhạ Yên nói, Dương Thiên Lôi biết muốn giấu giếm đã không quá khả năng, liền nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nói. Nương, bọn họ khẳng định cùng Thủy Nguyên Tinh không có bất kỳ ấn ký liên hệ gì. Do đó, phá hủy những đường hầm tinh không này, ta lại đem Thủy Nguyên Tinh giấu kín. Bọn họ khẳng định sẽ không tìm được, ta sợ bọn họ như Long Cao Thiên sẽ đến Thủy Nguyên Tinh tìm ta thì phiền phức rồi. Có nương ở đây, bọn họ đừng hòng tạo thành bấy kỳ tổn hại gì đối với Thủy Nguyên Tinh. Trừ phi Kỳ gia gia chủ, hoặc Kỳ Trùng Kiền xuất thủ. Bất quá như vậy cũng tốt, Thiên Lôi, ngươi cẩn thận một chút, đề thăng thực lực mới là quan trọng nhất biết không? Kỳ Nhạ Yên nói rằng, nương yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào mà. Nương, ngươi đến Thủy Nguyên Tinh, có phải là, Dương Thiên Lôi trong lòng mang theo một tia chờ mong hỏi. Đối với Dương gia, tuy rằng Dương Thiên Lôi cũng không phải là người của Dương gia chân chính thế nhưng hắn là do Dương gia nuôi lớn. Gia gia Dương Hồng Toàn, phụ thân Dương Huyền Phong, thậm chí hai vị bá phụ năm đó đều biết hắn không phải nhi tử thân sinh của Dương Huyền Phong. Đương nhiên, đây cũng là Dương Thiên Lôi sau này từ trong miệng Dương Thiên Lệ mà biết được. Nhưng dù vậy, vô luận gia gia hay là phụ thân đều chưa từng ghét bỏ mẫu thân và hắn. Dương Thiên Lôi nhớ rõ ràng, khi chính mình đang đột phá tinh giả, gia gia và phụ thân đã hưng phấn ra sao. Cũng nhớ rõ, chính mình trọng thương trong trận đấu, gia gia đã lo lắng ra sao. Loại thân tình nồng đậm này, dưới tiền đề biết rõ, không phải thân sinh, càng trở nên chân quý. Do đó, năm đó mẫu thân xóa đi ký ức về Dương gia, Dương Thiên Lôi ít nhiều có chút khó chịu. Tuy rằng không có trách mẫu thân, nhưng chung quy có một tia tiếc nuối. Hơn nữa, ngoài điểm ấy ra, Dương Thiên Lôi mơ hồ nhớ đến chính mình trên địa cầu gọi là Dương Thiên Lôi. Mà đời này cũng gọi là Dương Thiên Lôi, đây lẽ nào chỉ là trùng hợp. Cùng Dương gia không có quan hệ gì. Hiện tại, mẫu thân trở lại Thủy Nguyên Tinh, vì sao? Là vì Dương gia sao? Nếu quả là như vậy, đương nhiên là chuyện mà Dương Thiên Lôi nguyện ý nhìn thấy nhất. Nương, chỉ là muốn, ở trong tinh cầu ngươi trưởng khống bế quan tu luyện, được rồi. Ngươi nhanh xử lý Thương Viêm Tinh đi sao? Nơi đó nương nhìn không thấy. Kỳ Nhạ Yên nói xong liền trực tiếp chặt đứt liên hệ với Dương Thiên Lôi. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười rõ ràng. Từ trong lời nói của mẫu thân, Dương Thiên Lôi nghe ra một tia dị dạng, cũng không như đơn giản như mẫu thân nói. Nhưng về phần mẫu thân muốn làm thế nào, Dương Thiên Lôi sẽ không biết. Bất quá, nói chung là hướng phía mà hắn hy vọng tiến bước. Dương Thiên Lôi hoàn toàn phá hủy đường hầm tinh không ở Thủy Nguyên Tinh, lại đem khí tức ẩn nấp đồng thời đem thần niệm thôi động đến mức tận cùng, bắt đầu thôi động Thủy Nguyên Tinh vận chuyển. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt Dương Thiên Lôi làm ra cử động này, khiến Dương Thiên Lôi nghĩ không ra là Thủy Nguyên Tinh vực. Góc truyện audio.com, Thủy Trung ở trạng thái cân bằng, dĩ nhiên bắt đầu biến hóa vi diệu. Hầu như là trong sát na, một viên tinh cầu nguyên bản cùng Thủy Nguyên Tinh có tinh không dẫn lực, không ngờ dưới Thủy Nguyên Tinh liên hệ cân bằng bị đánh vỡ, dẫn lực tăng cường mấy lần. Nhất thời, tinh cầu trong Thủy Nguyên Tinh vực bắt đầu Thủy Nguyên Tinh theo Thủy Nguyên Tinh. Dẫn một mà động trăm, Thủy Nguyên Tinh di động tựa như hòn đá rơi xuống mặt hồ yên lặng. Cả Thủy Nguyên Tinh vực đều dâng lên tầng tầng rung động, đồng thời trở nên càng lúc càng kịch liệt. Cái này, trong lòng Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi, nghĩ không ra dĩ nhiên sẽ phát sinh sự tình quỷ dị như vậy. Chỉ một lát sau, căn bản không cần hắn lại thôi động, tất cả tinh cầu liền cải biến trạng thái ổn định ban đầu, bắt đầu vận chuyển. Cùng lúc đó, trên mỗi một tinh cầu đường hầm tinh không vững chắc dĩ nhiên toàn bộ đổ nát, bị phá hủy. Dương Thiên Lôi ngơ ngác thông qua Thủy Nguyên Tinh và Thương Viêm Tinh cảm ứng được cả Thủy Nguyên Tinh vực biến hóa đủ 2 canh giờ, mới thu hồi thần niệm của bản thân. Loại biến hóa này vẫn duy trì liên tục, Dương Thiên Lôi cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết cuối cùng dẫn đến kết quả tốt hay xấu. Nhưng hiện tại muốn ngăn cản đã không kịp, Dương Thiên Lôi có thể cải biến chỉ là Thủy Nguyên Tinh và Thương Viêm Tinh mà thôi. Nếu như lúc này, lại thôi động 2 tinh cầu mà nói, sẽ phát sinh cái gì? Dương Thiên Lôi cũng không dám thôi động nữa, chỉ ít trạng thái hiện tại cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với tinh cầu của bản thân. Vận chuyển chỉ là tinh cầu và phần bên ngoài tinh cầu mà thôi. Cũng trong một tháng này, còn phát sinh chuyện oanh động thứ hai, cả Thương Minh Tinh, thậm chí Vô Cực Tinh Vực. Ba cổ thế lực thần bí, trên trăm tên cao thủ dĩ nhiên tại thành điên cuồng mua thiên địa linh vật và quáng mạch chân quý. Ngay từ đầu còn tốt, tuy rằng sức mua rất lớn, nhưng đều là thông qua đấu giá hội dùng đan dược mua được. Nhưng ngắn ngủi vài ngày sau, ba thế lực lớn dẫn đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ phát ra tuyên bố, bọn họ có thể dùng thiên tinh thạch tối chân quý giao dịch với bất kỳ thương hội nào. Chỉ cần đối phương có đủ thiên địa linh vật và quáng mạch chân quý có thể đổi lấy thiên tinh thạch giá trị tương đương. Tin tức này không thể nghi ngờ là khiến cho tất cả thương hội rung động. Thiên tinh thạch là quáng mạch khan hiếm nhất nhưng lại cần thiết nhất trong cả vô thiên chi nổi. Bất kỳ đạo khí pháp bảo gì chỉ cần muốn có thời không pháp tắc tất nhiên phải có thêm thiên tinh thạch mới có thể có được công năng này. Điều này làm cho tất cả thương hội đều lung lay. Trong một tháng ngắn ngủi, liền để đám người Long Cửu Tinh thu thập được số lượng thiên địa linh vật và quáng mạch chân quý khủng bố thẳng đến không còn gì đáng chú ý, bọn họ mới trở lại bên cạnh Dương Thiên Lôi. Sau đó, Dương Thiên Lôi đưa bọn họ toàn bộ trở về trong thế lực của mình, trở thành cơ sở ngầm trung thành của hắn. Sở dĩ Dương Thiên Lôi làm như vậy, là bởi vì hắn rõ ràng, muốn vững bước ở Vô Cực Tinh Vực chỉ có thành lập thế lực của chính mình. Mà đám người Long Cửu Tinh không thể nghi ngờ có thể trở thành nội ứng trung thành nhất của hắn. Siêu tập các loại tin tức của tu luyện giới, đem Vô Cực Tinh Vực biến thành bàn cờ lớn, Dương Thiên Lôi hạ xuống quân cờ đầu tiên. Còn có một nguyên nhân là đám người hạ xuống dù sao cũng là đệ tử của các góc truyện audio.com, thế lực lớn, tuy rằng không có bị Dương Thiên Lôi chém giết tạm thời không có khiến cho các thế lực lớn chú ý. Nhưng thời gian lâu chung quy sẽ bị các thế lực lớn phát hiện mánh khóe. Do đó, biện pháp tốt nhất đó là đưa bọn họ trả về âm thầm phát triển. Làm tốt tất cả chuyện này, Dương Thiên Lôi lại một lần nữa thay đổi hình dạng, đồng thời đem tu vi ẩn giấu đến thần đạo lục cấp hăng hái đi tới võ hồn khách sạn. Tiên sinh, người cần phục vụ gì không? Một phục vụ viên lễ phép nói với Dương Thiên Lôi, ta muốn gia nhập võ hồn điện, trở thành một gã đệ tử. Nên làm như thế nào? Dương Thiên Lôi trực tiếp nói, nghe được Dương Thiên Lôi nói, phục vụ viên nhất thời lộ ra một tia mỉm cười, nói. Tiên sinh mời điền vào tờ phiếu này, sau đó cầm theo nó đi qua phòng khách của khách sạn quẹo trái 300 dặm đến Thương Minh Đường là được. Được rồi, đa tạ. Dương Thiên Lôi tiếp nhận tấm phiếu, điền vào tư liệu, vốn đã thương lượng xong với Võ Đạo Viễn. Tên Tiêu Thiên, giới tính nam, tuổi 135 tuổi, xuất thân Bạch Hồn Tinh, đệ tử Phiêu Vũ Lâu. Bạch Hồn Tinh chính là một trong tinh cầu mà Võ Đạo Viễn nắm trong tay. Mà Phiêu Vũ Lâu lại là đệ nhất thế lực ở đó. Chút chuyện ấy, Võ Đạo Viễn đương nhiên có thể làm được thỏa đáng, sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở gì. 335 tuổi, thần đạo lục cấp. Tại các đại gia tộc đại thế lực chỉ có thể coi là đệ tử bình thường nhất cùng lớp đệ tử thiên phú trung đẳng không thể so sánh càng không nói tới thiên tài đệ tử. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là Tiêu Thiên có thiên phú kém. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ là đệ tử của Bạch Hồn Tinh, loại tinh cầu bị nắm trong tay mà thôi, không có thế lực lớn chống đỡ, không có hoàn cảnh tu luyện như các đại gia tộc lại có thể ở 135 tuổi có thực lực thần đạo lục cấp đã là tương đối hiếm có rồi. Lúc này Dương Thiên Lôi tướng mạo bình thường, chỉ có đôi mắt tương đối đặc biệt dáng dấp khoảng 30, nhưng vẫn tràn đầy khí tức trầm ổn và thành thục. Dựa theo lời nói của phục vụ viên, Dương Thiên Lôi rất nhanh đi tới Thương Minh Đường. Hai gã hộ vệ thần đạo bát cấp một tả một hữu đứng ở trước cửa đại điện thật lớn. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi đến, ánh mắt nhất thời tập trung trên người hắn, thần niệm càng không kiêng nể gì cả thăm dò hắn một phen. Là muốn gia nhập võ hồn điện sao? Khi Dương Thiên Lôi đi tới cửa, một gã hộ vệ trong đó mới lên tiếng hỏi hắn, thanh âm kiêu căng, không có chút khách khí. Dạ, hai vị tiền bối, đây là phiếu đăng ký. Hai gã hộ vệ liếc mắt nhìn phiếu đăng ký của Dương Thiên Lôi, lạnh lùng thốt nói. Đi vào thôi, đa tạ tiền bối, Dương Thiên Lôi cung kính nói. Lúc đi tới phòng khách Dương Thiên Lôi ánh mắt nhìn quét một vòng, chỉ thấy phòng khách rộng ngàn thước. Ở giữa có một lôi đài thật lớn. Bốn phía lôi đài có hơn 10 gã tu luyện giả thần đạo lục cấp thất cấp có nam có nữ. Ngồi co lại với nhau, không lên tiếng, mà trên lôi đài có một gã tu luyện giả thần đạo cửu cấp đỉnh phong, tướng mạo trẻ trung, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại. Thần tình mang theo 3 phần ngạo khí và 7 phần uy nghiêm. Dương Thiên Lôi biết người này hẳn là phụ trách tuyển nhận đệ tử. Vội vàng bước nhanh về phía trước, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi tiến nhập phòng khách thần niệm của tên tu luyện giả kia đã ngưng tụ trên người. Góc truyện audio.com, hắn, bất quá cũng không có mở miệng, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tiền bối ta muốn gia nhập võ hồn điện, đây là phiếu đăng ký. Dương Thiên Lôi đi tới phụ cận lôi đài, ôm quyền hành lễ, nói với tu luyện giả trên lôi đài, vừa nói thần niệm thôi động phiếu đăng ký, chậm rãi bay tới trước mặt tu luyện giả. Tiêu Thiên, Bạch Hồn Tinh, Phiêu Vũ Lâu. Tu luyện giả lãnh ngạo tiếp nhận phiếu đăng ký, liếc mắt nhìn, rồi nói. Giả, xin hỏi tiền bối, ta phải làm thế nào mới có thể gia nhập? Dương Thiên Lôi hỏi, lên đài thử, thông qua khảo nghiệm, chỉ cần thân phận không có vấn đề, là có thể gia nhập võ hồn điện chúng ta. 135 tuổi, thần đạo lục cấp, ừm, cũng được. Tu luyện giả thấy Dương Thiên Lôi là tu luyện giả trong phạm vi võ hồn điện nắm trong tay, thần tình hơi hòa hoãn rồi nói. Được rồi, thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng lên liền đi tới trên lôi đài. Võ đạo viễn đã nói qua bất kỳ chi tiết gì, do đó, trong lòng Dương Thiên Lôi rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Đi tới trên lôi đài, ánh mắt hắn mang theo một tia nghi vấn, cùng đợi tu luyện giả phân phó. Thi triển một bộ thần thông cường đại nhất của ngươi. Tu luyện giả nói rằng, vừa nói trực tiếp khởi động kết giới trên lôi đài, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi. Dưới lôi đài, tu luyện giả ngồi xếp bằng cũng vừa mở mắt. Những tu luyện giả này cũng là người muốn gia nhập võ hồn điện. Hơn nữa đã thông qua trắc thí, chỉ cần thân phận được xác định là không có vấn đề, bọn họ liền có thể trở thành đệ tử võ hồn điện. Tốt, Dương Thiên Lôi đáp ứng một tiếng, ôm quyền hơi khom người với tu luyện giả, cả người tức trong nháy mắt phát sinh cải biến. Theo Dương Thiên Lôi nhanh chóng ngưng xuất đạo thủ ấn thứ nhất, trong sát na trong lôi đài cuồng phong nhanh chóng bốc lên. Từng đạo hắc yên vụ dày đặc bị cuồng phong thổi bay tựa như biến thành mây đen, bao trùm cả lôi đài. Ngay cả tên tu luyện giả thần đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh cũng hoàn toàn bị bao phủ vào trong. Thần niệm thật tinh thuần. Trong nháy mắt này, trong ánh mắt tên tu luyện giả kia lấp lánh ra tinh quang bàng bạc. À, thế nhưng càng khiến hắn kinh hãi là khi Dương Thiên Lôi tản mát ra thần niệm và pháp lực rõ ràng đạt đến thần đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh, không ngờ vẫn điên cuồng tăng lên. Dưới lôi đài tất cả tu luyện giả quan khán, trong mắt lộ ra thần tình coi thường, tiểu tử này là ngu ngốc sao? Chắc thí chủ yếu khảo hạch đó là trình độ thần niệm và pháp lực. Nhưng người này dĩ nhiên phát ra năng lượng hắc ám khiến cả lôi đài đều bị che giấu hoàn toàn. Ngay cả thân ảnh của hắn cũng nhìn không thấy, đây lại có tác dụng rắm gì. Đại phong ấn thuật, trong kết giới, tu luyện giả thần đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh, thân lâm kỳ cảnh, cảm xúc hơn xa tu luyện giả ở ngoài kết giới. Lấy tu vi và kiến thức của hắn, hầu như tại lúc Dương Thiên Lôi vượt qua thần đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh. Đã cả giác được một cổ thần thông huyền ảo và kinh khủng vô cùng, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Khiến hắn kinh hãi không hiểu là Dương Thiên Lôi thi triển ra không ngờ là đại phong ấn thuật trong truyền thuyết. Cách chương.